đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thì trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh.
Khi những mây sầu bắt đầu héo bồi, khi những cánh hoa phượng nở thắm giữa rộ thiên thành và những cơn mưa đầu mùa quả đến chúc cho những cành cây tâm trồi và nhảy động là cũng lúc báo mùa hạ đã đến. Tôi dạy sẽ đến hàng năm đến mùa ăn cư kích hạ chiên tâm trực thuộc nghề phái văn tập chỉ đến máy đào tàng thị sát trung tâm để phúc liễn thân tâm trao dồi tâm vô lầu học. Hôm nay cũng như những mùa hạ đi qua, hòa thượng đáp lời truyền thỉnh của ban chức sự nhà trường thị sát trung tâm, hòa thượng đều có nhiều giảng cho chiên tâm. Hôm nay là buổi giảng đầu tiên của hòa thượng ở nhà trường, thì phút này con xin thay lời ban chức sự kính giới thiệu hòa thượng đến với đại chúng muôn Phật. Muôn Phật trên một giảng giờ này là hòa thượng Thích Chí Quảng, phó chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban quần pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và ngài kiêm nhiều chức vụ khác thuộc giáo hội. Hôm nay hòa thượng đáp lời truyền tỉnh ban chức sự hòa thượng Đức Quang Lâm trước khi thọ học giáo lý Phật đà với hòa thượng, đại diện nhà trường thành sách trung tâm thành kính đi đầu kính lễ tham bái cúng dường hòa thượng, xin hòa thượng từ bi quan thị chứng minh mô Phật, đại diện chư tăng kính lễ hòa thượng trưởng ban phật pháp mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Làm việc các hòa đến hầu hết là chúng ta
rất buồn ngủ, rất buồn ngủ. Có thể nhiều người ngủ, nó là ngủ từ trong ruột mà ngủ ra. Nhưng mà lần này đến thì tôi không bị cái, tức là không bị cái buồn ngủ mà ngủ trong ruột ngủ ra giống như lần trước, hay là giống như những người mà đồng hành. Thì đây là cái kinh nghiệm tu của chúng ta. Cho nên chúng ta tu thì cái điều quan trọng nhất là phải học Phật và ứng dụng Phật pháp vào trong cuộc sống tu của mình. Thì cái điểm này đó là cái điều tâm, chứ không phải là chúng ta mà tháo tu không mà đủ. Thì như vậy có thể nói là tôi bắt đầu mà tháo tu thì đến nay là đã 55 năm, nhưng mà 2 năm trước đó, thì tôi cũng bị cái chứng ngủ từ trong ruột ngủ ra. Nhưng mà trong 2 năm gần đây đó, nhờ ứng dụng cái pháp thiền quán ở trong đạo Phật mà tôi khỏi được cái bị. Cho nên là trên cái bước đường tu hành của chúng ta, mình tu đại thừa là khi chúng ta tiếp cận với cuộc đời, chúng ta gặp những cái khó khăn thì chừng đó chúng ta mới phát hiện ra cái nghiệp còn tồn tại trong mình và bắt đầu khắc phục nó. Thì bây giờ cái khắc phục mà cái nghiệp mà ngủ này bằng cách nào? Khi tôi học ở trong kinh nghiệm thì các thiền sư dạy tôi, nếu mà cái thiền nó đầy thì không ngủ được. Mặc dù học như vậy nhưng mà tôi không bao giờ ứng dụng trong cuộc sống, tại vì tôi thích nghiên cứu kinh điển nhiều hơn, nghiên cứu kinh điển và truyền bá kinh điển, nhưng mà ít ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên trên mặt lý thuyết thì có học, nhưng mà ứng dụng để kết quả thì không có. Nhưng mà lần công tác đó là vì thấy mình bị mệt mỏi và vì ngủ mê, cho nên lúc bây giờ tôi mới nghĩ ra một cách là ứng dụng cái này để khắc phục. Thì khi mà bắt đầu để mà ứng dụng thì tôi khởi đầu bằng cách mà tu. Đây chắc là một số các sư cũng tu nhiều chuyện thì cũng có kinh nghiệm rồi. Thì đây những người nào mà có kinh nghiệm rồi thì cũng có thể là hiểu được, và chưa có kinh nghiệm thì cũng nên chút kinh nghiệm cho chúng ta. Thì khi mà chúng ta tu hành, chúng ta lấy 3 cái chủ để chúng ta lập hạnh. Cái điều thứ nhất đó, là chúng ta tu hành để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Cái thứ hai là tu hành để trở thành con người thông minh. Và thứ ba đó, là tu hành để trở thành người đạo đức. 3 cái này là 3 cái chính là cái bước tu hành. Nên nhiều vị tu hành lâu năm mà không trở thành một con người đạo đức để cho mọi người kính trọng thì đây coi như tu sai. Tu hành lâu năm rồi đã trở thành con người tàn phế tự hoại thì là tu sai. Tu lâu năm rồi mà không sanh ra được trí tuệ để nhận thức được cuộc đời, tức là 3 cái điều sai và 3 cái điều đúng đó, để quý vị nên cân nhắc cái điều. Và nên mình nhìn hết tất cả những người bạn đồng tu đồng hành của mình để mà kiểm tra lại, nên mình coi mà cái người nào mà tu và bảo đảm được sức khỏe tốt thì mình nên đi theo, mình hỏi họ tu như thế nào mà lại có sức khỏe tốt như vậy. Rồi nên mình đi tới mình gặp những người bạn đồng tu mà mình thấy họ được nhiều người tôn kính thì mình cũng học và cũng hỏi là ngày chúng chúng mình làm được khi người tôn kính. Chứ còn không thì người ta hay sanh ra cái trần lao và nghiệp chướng, không biết thấy cái người này họ tu nhưng họ được nhiều người tôn kính thì lúc bây giờ chúng ta mới tìm những cái lỗi của họ, có
Anh nói xấu họ là ở trong cái thế mà chúng ta gây tức, cho nên trên phút đường tôi như vậy là sai, là đoạn. Ví dụ như bây giờ đó, tôi tu trước mà thấy thầy hiệp sĩ tu sau, nhưng mà thầy hiệp sĩ được nhiều người kính trọng quá đấy. Tôi nói ông giáo sĩ không có học hành gì đâu, không có tu hành gì đâu. Như vậy thì tôi sai và tôi bị đoạn. Cho nên nghĩ rằng thầy giáo sĩ mới tu mà được người ta kính trọng, cái thành quả mà được người kính trọng đó, chỉ được một đề tâm hay không? Vì vậy đó, mà coi có cái người nào mà được nhiều người kính trọng thì chúng ta nói là cầu học cái pháp tu của họ để rồi chúng ta sẽ được. Còn khỏe mạnh thì chúng ta cũng cầu học của họ để chúng ta được khỏe mạnh. Và họ giỏi thì chúng ta cũng cầu học của họ để chúng ta trở thành thành viên. Trên con đường tu chúng ta tất cả đều dầm vô ba mục tiêu, chứ không phải tu để tập tu. Đa số chúng ta tu không có thành quả là vì chúng ta chỉ chấp vô hình thức, chỉ nghĩ là mình tu thôi. Cạo đầu rồi chấp y rồi thụ giới ở chùa, như vậy ta nghĩ là đủ. Hay là chúng ta cũng có tụng kinh, cũng có thanh thiền, ta nghĩ là đủ. Đó là quan niệm sai lầm. Có những vị như vậy đó, cần thì tinh tấn mình suốt một đời mình không có kết quả gì hết thì cái này cũng phí cái công. Cho nên tôi muốn nhắc lại quý vị, tại vì chính tôi cũng có cái lỗi là không biết ứng dụng giáo lý, cho nên mới sanh ra cái điều này. Và khi mà sanh ra cái điều này đó, thì mình cũng với người khác, cho nên người khác ăn mình cũng ăn, người khác ngủ mình cũng ngủ, người khác buồn mình cũng buồn, người khác sanh si mình cũng sanh si. Thì như vậy mình có khác gì họ đâu. Thì như vậy đó, thì mình đi tu mà mình lại không khác với họ thì trái lại với lời của Đức Phật dạy, của Tổ dạy. Tại mình đó, tu là cái căn bản của nó là tâm, hình, các tục. Cái hình thức mình cũng khác người đời, mà cái tâm của mình khác người đời thì đấy là người tu. Bây giờ đó, cái hình thức mình khác người đời mang cái tâm người tu, nhưng mà cái tâm của mình thì cũng như người đời, thì cái này không ra sao. Nên tôi kinh nghiệm 2 năm trước và từ những chỗ đó mà tôi về tôi phấn đấu tu. Thì quý vị nhớ cái lần tôi đi Mỹ kỳ trước thì về đó, trong một chuyến tôi dịch ra cái kinh A Di Đà rút gọn lại để cho các Phật tử tu. Tại vì chính tôi tới cái chỗ mà tháp trôi mà bị máy bay nó đâm sập và bao nhiêu người chết ở đó, cho nên bây giờ tới cái cầu nguyện của họ. Nên từ cái chỗ cầu nguyện này mà tôi có biên soạn cái kinh Di Đà. Lần này thì tôi sang thì tôi không bị cái thứ nhất mà tôi vừa nói. Thì bây giờ tôi mong là ở đây tiên thanh chúng ta rút kinh nghiệm trong vấn đề tu, rút kinh nghiệm trong vấn đề tu thiền và ứng dụng cho có kết quả thật, chứ không tu theo cái hình thức. Tại tu thiền thì nó có hai cái điều mà quan trọng nhất để ta đạt được. Là cái thứ nhất là chúng ta đạt được cái sức khỏe tốt. Cho nên chúng ta ăn ít, chúng ta ngủ ít, nhưng mà sức khỏe ta tốt. Đây là người tu thiền. Pháp của Đức Phật chứng được và pháp của Đức Phật truyền dạy này. Nên tu thiền để chúng ta ít ăn, chúng ta ít ngủ, nhưng mà sức khỏe tốt. Đa số người đời thì phải ăn nhiều và ngủ nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta tu chứng ngược lại của họ là ăn ít và ngủ ít. Đương nhiên quý thầy là thạc sĩ là một ngày ăn một bữa, tức là ăn ít. Rồi nó ngủ, chúng ta ngủ ít. Thì lúc bây giờ đó, cái người mà ăn ít, ngủ ít này đó, là ăn cái gì? Tức là ăn thức ăn, tức là vật chất đó, chúng ta ăn ít. Nhưng mà thay vào đó, đó chúng ta phải có sức ăn tinh thần. Cái điều quan trọng nhất, cái thức ăn, cái chất dinh dưỡng để nuôi tinh thần chúng ta đây là có. Mà cái chất dinh dưỡng để nuôi tinh thần chúng ta đây là thấp. Cho nên chỗ này trong đạo nó có một cái chữ rất là hay là pháp thực. Thật ra pháp thực, tiền thực. Thế cái người tu này nó có hai cái thức ăn quan trọng nhất là ăn cơm chiền, uống nước pháp này. Ít ăn thức ăn ít ra thức ăn, nhưng mà ta ăn được có tiền đủ nó sống, lấy cái đó để nuôi cái pháp thân của mình, tức là giới thân của mình, thực chất của nhau. Nếu mà không ăn cơm thiền, không uống nước pháp ấy, thì cái pháp thân mình ấy, nó ốm yếu bệnh hoạn. Nếu mình ăn thực phẩm vô và ngủ nhiều, ăn no rồi ngủ kỹ ấy, thì chúng ta sẽ thành béo phì, tức là cơ thể chúng ta có thể khỏe mạnh, nhưng mà mạnh theo như thế nào. Bây giờ chúng ta ít ăn thức ăn mà chúng ta ăn cơm thiền và ăn pháp ấy, thì lúc bây giờ cái cơ thể chúng ta ấy, nó không bệnh hoạn, nó khỏe mạnh. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó, là cái pháp thân chúng ta. Cái pháp thân chúng ta nó hiện hữu và nó lớn mạnh đó, thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà yếu chỉ tu hành và đắc đạo. Và chính cái chỗ đó, nó mới có cái sức thuyết phục và cảm hóa đối với chúng ta. Thì trên con đường tu, thì họ thấy chúng ta khác hơn. Thành ra thấy chúng ta khác hơn họ, thì lúc bây giờ họ không quý trọng. Thành ra đi ở trong đoàn nó có 5 người tu. 5 người tu mà 4 người thì ăn mặn, một mình tôi ăn chay. Mà ăn chay tôi cũng có thức ăn gì hết á. Thức ăn rất là đơn giản. Nhưng mà suốt khoảng thời gian đó, thì người này bệnh cũng chịu cũng không. Thành ra chính cái chỗ tu hành này của chúng ta, chúng ta không trước pháp, nhưng mà họ nhìn họ thấy, họ nhìn họ thấy cái tu và cái sống của chúng ta đó, tự nhiên họ đọc. Cho nên sanh theo quý trọng. Thế ông Trương Văn Luân nhớ ông thấy tôi không có cái gì ăn hết, thành ra ông Văn Trang ông cho tôi mấy cái gói bột ngũ cốc. Ông nói là tôi không có gì ăn hết, thôi tối là tôi muốn cái gói này để nó đỡ. Nhưng mà thấy chúng ta làm việc khỏe mạnh được, chúng ta ít ăn, chúng ta làm việc được, thì chỗ này là làm việc tu có khác. Cái người tu có khác hơn cái người trời. Thì chính trên bước đường tu này, đó là tu cho được một cái quả nào đó, thì lấy cái thành quả này để giáo hóa được. Còn nếu mà chúng ta không có cái thành quả mà chúng ta nói hay, thì cái này tâm nó xuông. Nó xuông. Thì người ta có nghe, người ta cũng nghe thôi, chứ còn không có tác phẩm. Còn bây giờ chúng ta tu được, chúng ta tu được một cái nào đó, chúng ta không nói, nhưng mà mọi người nhìn thấy cái được của mình đó, họ tác phẩm. Thế bây giờ đó, cái Phật giáo khất sĩ của chúng ta phát triển mạnh, quý vị thấy vậy. Nên từ đầu, lúc mà Phật giáo chúng ta suy đổi, thì Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời. Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời thì cái lúc đó ngày hơn các tu sĩ khác ở trong này. Cái thức mà nói là cái ít ăn của ít uống. Cho nên ba cái việc ăn mặc ở ba cái này nó không chi phối tổ đâu. Đây là sự thật. Cho nên tôi từ nhỏ đi tu là tôi cũng theo cái thầy bác sĩ. Cho nên tôi cảm nhận ba cái điều ăn mặc và ở. Thì như vậy á, các tu sĩ khác á, Phật giáo của mình thời bây giờ thành ra nhiều thầy thì ăn thịt uống rượu có gia đình đó, tức là sống một đời rất là bình thường, rồi nó đi cúng, thành ra đi cúng lo cái vấn đề cầu an cầu siêu là chính, còn không bao giờ lo cho cái vấn đề tu hành để mà dưỡng cái đạo tâm đạo lực của mình đúng không? Thì bây giờ đến ngày Minh Đăng Quang ra đời ngày nhập môn của thầy tu. Thế là tu có nghĩa là tự rèn luyện mình. Thế là tự rèn luyện mình để khi đạt được cái kết quả đó, cái trường hợp của ngày ít ăn ít ngủ, ít ăn ít ngủ và khỏe mạnh. Cho nên đến ngày đi tới chỗ nào ngày thuyết pháp, phần lớn ngày không ở trong chùa đó, ở trong đình. Ở ngoài mấy nghiên chùa và giảng kinh. Cho nên Phật tử Phật Pháp Tâm là vì thấy ngày ăn ăn. Ngày ăn uống rất là đơn sơ, không quan trọng như này. Ngày ngủ nghỉ có thể nằm ở bên trước cửa tự xá. Ngày xưa thì thường thường nếu mà có một cái tỉnh xá mà xây dựng một bê tông như thế này á, là tỉnh tổ sư về chắc chắn là không về, không đi tới cửa không đứng đâu. Cái hạnh tu nó tức là khổ hạnh, cho nên cái khổ hạnh, cái khó làm được những cái gì khó làm đó, chính cái chỗ này cảm mắt trên cái bước đường tu, cái thực chất là tỉnh. Thì bây giờ đó, khi mà tu hành này thì quý thầy đã làm sao mà suy nghĩ và cân nhắc để mình có một cái đời sống tương đối giản dị, tương đối giản dị tức là không lệ thuộc ở vật chất, không lệ thuộc ở ba việc ăn mặc ở. Thế cái này là Đức Phật đã dạy trong cái thời của ngài, và tổ sư Trung Gia Văn là cái người đã ứng dụng trong cái thời đại của ta. Đây tên đối tượng, cho nên ứng dụng được cái này thì họ thấy mình giới như họ khác nhau, mà thấy cái chỗ khác này nữa mới sanh ra những kính trọng. Đây họ buồn ngủ quá mà họ thấy mình tỉnh mơ mình không ngủ, nên một thẩm ở ngoài Nam Định á, không nói sao thấy mà tỉnh mơ vậy. Còn nó là tiền, trong Phật giáo nó nói là tiền, tiền tay cho ngủ. Bây giờ là mấy thầy lên rút kinh nghiệm ở chỗ thiền và ngủ, thiền thay cho ngủ. Đây là chân tốt đường tu. Cái thực nói cái pháp cao siêu của chuyện này là có hiểu được, nhưng mà phải đi vào thực tế. Và tôi ứng dụng lên tôi nói là thiền thay cho ngủ. Thì trong cái lúc đó tôi đang thiền, tôi đang thiền cho nên tôi không ngủ. Thành ra tôi ngủ nhưng mà mọi người là tưởng tôi ngủ, mọi người tưởng tôi ngủ chứ tôi ngủ chứ, chứ không ngủ chết sao hả? Thì ai phải ngủ, nhưng mà tôi ngủ, nhưng mà ngủ trong thiền. Ngủ trong thiền là gì? Ngủ trong thiền, ngủ mà trống trong tỉnh thức, nó khác với cái người đời ngủ ở trống trong mê. Ta đang ngủ ở trong mê và ngủ ở trong tỉnh. Ta đang ngủ ở trong tỉnh, chúng ta gọi nó là thiền. Ngủ trong mê, người ta gọi là ngủ. Cho nên nếu mà thấy mình đã ngồi rất bình thường, nhưng mà trong lúc đó là còn đó tới đây chắc có lẽ là ngài giáo sĩ nhận ra được mình cho nên nó thấm cười không? Thấm cười được nên rất là hiểu. Tức là thiền thay cho ngủ là như vậy, tức là ngủ nhưng mà không mê. Và nên trên cái bước đường tu đó, tôi đầu tiên tôi luyện tập. Luyện tập nó ngủ không mê, nó khác với người đời ngủ mà mê. Thì bây giờ đó, cái thiên mà chúng ta ngủ không mê đó, ta gọi đấy là thiền, gọi là thiền. Thì trong cái lúc đó mà chúng ta đó, thiền như vậy là gì? Cơ thể chúng ta vẫn nghỉ ngơi, là cơ thể chúng ta vẫn nghỉ ngơi, nhưng mà tâm và trí chúng ta hoạt động. Đây là điều đó. Cái yếu chỉ của thiền là tâm. Tại vì cơ thể chúng ta cho nghỉ ngơi, nhưng mà cái trí chúng ta hoạt động, cái tâm chúng ta hoạt động. Cho nên đây là bảo là có một đời sống nội tâm, có một đời sống nội tâm. Cái đời sống nội tâm, bây giờ cái cơ thể chúng ta mệt mỏi, cái cơ thể chúng ta mệt mỏi thì nó cần nghỉ ngơi, nhưng mà cái nội tâm của chúng ta không mệt mỏi thì nó cũng hoạt động. Cái trí chúng ta không mệt mỏi thì mà cho nên lúc bây giờ là chúng ta hoạt động bằng cái tâm và cái trí, chứ không hoạt động cơ thể. Đây là một cái điều quan trọng nhất của cái người tu hành. Ta đang phần nhiều, nếu mà nói tới hoạt động bằng tâm thì phần nhiều là người ta nghĩ rằng trong cái vấn đề suy nghĩ, trong cái vấn đề suy nghĩ tính toán, người ta nói gọi là nội tâm. Mà nội tâm này là gì? Là quý thầy cũng đừng làm nữa. Cái nội tâm này là cái nội tâm đau khổ này. Cái nội tâm đau khổ tức là trong lòng mình thường hay suy nghĩ tính toán chuyện này chuyện kia. Cái này gọi là nội tâm, nhưng mà tâm này là tâm sở. Cho nên nội tâm sở cái này đó là cái trường hợp thuộc về phiền não tâm. À, mấy thầy đã giới rồi. Cái vọng tâm sinh hoạt với nội tâm, nhưng mà nội tâm này là vọng tâm hay là chân tâm? Cho nên cái vọng tâm mà chúng ta sinh hoạt thì là khổ sở thuộc. Tại vì cái suy nghĩ tính toán Tức là ngồi yên như vậy để mà ở trong đầu nó tính đủ cái chuyện hết. Cái này nó cũng sống với nội tâm. Nó sống với nội tâm, nhưng mà cái nội tâm này nữa là cái phiền não tâm. Cái này là cái phiền não tâm này, cái này. Nhưng mà nội tâm đó là cái chân tâm. Cái nội tâm là cái chân tâm, tức là tâm trí đã yên. Cho nên tâm trí chúng ta lắng yên, cho nên các thiền sư đó bảo là cái tâm của người tu giống như là mặt nước hồ khô. Tâm người tu như mặt nước hồ khô, tức lúc nào cũng tặng, lúc nào cũng đứng yên, chứ không cho giấy sống lên. Cho nên sinh hoạt nội tâm nghĩ chuyện này chuyện kia, chúng ta bảo là sống đổi dậy. Chúng ta nên sống đổi dậy. Thì cái trường hợp đó, cái sống đổi dậy này đó, thì cái người tu tình đồ đó thường người ta nói là sông ái dài buông dần, biển khổ rộng vô cùng. Cho nên biển khổ rộng, cho nên sống của tiền rất nổi, đổi dậy. Nó nghĩ đủ cái chuyện đó. Thế là người đời thường hay hơn. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta tu hành, thì cái đường hợp này chúng ta gạn lọc cái vọng tâm. Cái vọng tâm này thì chúng ta gạn ra, chứ chúng ta đừng sống với nó, đừng sống với cái nội tâm này. Cho nên những người mà sống với nội tâm đó, còn nhiều lâu ngày họ thành cái gì? Họ mang cái kiến bệnh, họ đang là bệnh trầm uất cái gì vậy sao? Người đó khó chịu lắm. Thì tôi thấy nhiều người tu hành đó, lòng có cỡ mở, tại vì cái gì cũng đuôi nó trong lòng, tức để đó. Sống trong chùa, giận người này, ghét người kia, để đó. Cái gì cũng đem để được đó. Tới cuối cùng nó trở thành trầm uất, trở thành là cái mặt mà thấy nó nhăn nhó, nặng nề, khó tương lại. Đây là trên cuối đường của mình. Họ sống có nội tâm nhưng mà vọng tâm. Nhớ cái tình bao giờ để rơi mà thôi. Không nói gì tới ai hết, nhưng mà không bằng lòng ai hết. Trên cuộc đời này không bằng lòng. Những người tu chung chúng ta bằng lòng, những người ở các tỉnh xa khác chúng ta cũng bằng lòng. Và cuộc đời này ta không có gì bằng lòng hết, cho nên ta rất là khổ đau. Cái này là vọng, cái này là cái khắc vọng. Bây giờ chúng ta sống với cái chân tâm, mà cái chân tâm này nó khởi xuất bằng cái vô tâm. Tức là bằng cái vô tâm, vô niệm. Cho nên đến ngày nay thường nó cái gì? Phân ra là cái vỏ não. Cái vỏ não đó, tức là ta gọi là cái trí thức của con người đó, hầu hết ở trên cái chất xám và trên vỏ não này. Tức là cái chất xám. Chất xám tức là cái khả năng hiểu biết. Khả năng hiểu biết, cái thông minh, cái tính toán, cái giỏi. Tất cả những cái này là do cái suy tư mà ra. Giống như là trường hợp mà Khổng Minh, thì Khổng Minh vẫn sử dụng. Cho nên Khổng Minh và các lượng là sử dụng cái vỏ não của chúng ta. Tức là chất xám. Cái người mà chất xám nhiều, thông minh nhiều, kinh nghiệm nhiều, hiểu biết nhiều, thì đây là những người tốt cho mấy người xấu đó. Nên trên cuộc đời này đây là cũng là cái tốt cho mấy xấu. Nhưng mà ta tu thiền là ta có cái tốt hơn. Ta tốt hơn đó là ta vượt qua cái chất xám này. Ta nghĩ chất xám này dù có bao nhiêu đi nữa là ta phải sử dụng. Nên trên hướng đường tu đó, đối với tôi đó, cái người tập tu là không bao giờ sử dụng cái trí khôn của mình. Thế không bao giờ sử dụng cái trí khôn của mình, ta nên sử dụng cái trí khôn của mình đối với người dạy để mình hơn người này hơn người kia tiền không có. Ta nên nếu mà mấy thầy nghĩ mình hơn người thì sẽ có người khác hơn được nữa, và luôn luôn lúc nào mình có thể làm mình đau khổ. Cái này là bảo là sử dụng cái chất xám mà Đức Phật gọi là thế gian trí, cái trí khôn của thế gian. Cái này sẽ dẫn tới đau khổ. Cho nên cái khôn này rất là khôn dài, cho nên rất quý. Cho nên chúng ta vượt qua. Nhưng mà cái khôn này là phát xuất từ đâu? Cái chất xám này đi sâu vào bên trong chút nữa, ta gọi là tiềm thức. Ta đi sâu vào trong tiềm thức mà ta khám phá ra, ta biết ra được đó. Cho nên ta gọi là cái trắng, tức là có. Cho nên chất trắng không có gì đây, chất xám là có, chất trắng là không có. Cho nên cái trắng này không có đó, trong đạo Phật chúng ta gọi là không. Cho nên đạt tới chỗ tánh không của các pháp, từ ở bên ngoài về từ tâm đi qua cái tiềm thức, liên quan cái trạng thái rồi hiểu biết công việc ta cầu yên thì cái này nhiều hơn, nhưng mà ta vượt qua luôn cả cái tình vọng thức này đấy để chúng ta đi vào trong cái trong này. Đi vào cái vòng trong này đấy, chúng ta mới đạt được cái tánh không của ta. Nên người tu thiền thường thường họ phải đi vào trong mấy tầng này, đi vào ở trong cái tầng không ở trong đó. Thì bây giờ đây là thật tướng của các pháp, và trong kinh Pháp Hoa gọi là kim pháp thật tướng, tức là thật tướng của các pháp đó, thì tất cả các pháp đều phát xuất từ chỗ không này, từ chỗ không này, phát xuất từ cái chỗ không này mà thấy được cái không này đó thì gọi nó là lục đại giác. Tức là Đức Phật tu hành đắc đạo được đó, là từ cái chỗ mà thấy được cái tánh không của các pháp này. Cho nên ở trong kinh Cổ Lăng Nghiêm gọi là không sanh đại giác trung. Tức là cái không này đó, là chỉ có Đức Phật thấy được đó thôi, tất cả các vị thánh hiền khác không thấy. Mặc dù cái sinh hoạt chúng ta đó là sinh hoạt ở trong cái không này của Đức Phật, cho nên Ngôn Từ Ân mới diễn tả nó bằng cái cách mà cái bàn tay của Đức Như Lai Tôn Ngộ Không không thể nhảy ra khỏi. Nên Tôn Ngộ Không là dùng cái pháp cân đổ dân nhảy một cái đó, không biết là bao xa nữa, nhưng mà ngày nhảy một cái thật xa rồi đấy, ngày tưởng đâu ngày đi tới tận chân trời gốc biển rồi, cho nên nó sẽ hiện coi lại đấy, thì ngày vẫn nằm ở trong lòng bàn tay của Đức Phật. Đây là Đức Phật, cho nên cái thấy của Đức Phật, cái thấy của Đức Phật là như thế. Cho nên trong cái chỗ cái tánh không của các pháp là cái ngày an trụ của Phật. Đức Như Lai, Đức Phật là như vậy. Cho nên từ ở trong cái tánh không này mà nó thu nhiếp hết tất cả các pháp. Cho nên từ cái chỗ cái sáng này, cái tánh không này mà sanh ra tất cả các pháp, sanh ra tất cả các pháp, cái trí không dạy của mọi người trên cuộc đời này tất cả những này đều nằm ở trong trong cái không này, tức là nằm ở trong cái trí của Như Lai. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa bảo rằng Đức Như Lai thấy rõ không có sai lầm, thấy rõ không có sai lầm, tức là tất cả các chúng sanh nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó làm được cái gì đó, thì ở trong cái lòng thấy của Đức Phật đó. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, cái điểm quan trọng nhất là phải cố gắng đạt, cố gắng mà đạt cho được cái thấy biết của chúng ta, tất cả chúng sanh thấy biết đó. Mà không phải là cái thấy biết bằng suy nghĩ, thấy biết bằng suy nghĩ, cái này quan trọng cho mọi người. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta muốn tu thiền và muốn có kết quả đó, thì cái trường hợp phải nhắm vô cái chỗ này là đúng, chứ không phải là chúng ta ngồi không, chúng ta ngồi thiền đó, thì cái này nhắm vô. Thì như vậy đó, tôi mới nói với quý vị đó, là cái trường hợp thiền là thay cho ngủ đó. Thiền là thay cho ngủ, tức là lúc bây giờ đó, thì cái cơ thể chúng ta sao? Cái cơ thể chúng ta đó, thì chúng ta vẫn để ngồi yên, dù chúng ta có ngủ nó cũng ngồi yên, mà chúng ta có thức nó cũng ngồi yên. Nên ta nhìn kỹ ta thấy các vị thiền sư, các vị thiền sư bây giờ họ có thể ngồi từ sáng tới chiều, hay là họ ngồi từ chiều tới sáng, ta thấy họ vẫn ngồi yên chứ, thì cái cơ thể thì vẫn ngồi yên đó. Còn có khác nhau là khác nhau ở trong sinh hoạt nội tâm. Cho nên sinh hoạt nội tâm của một người hôn mê và cái sinh hoạt nội tâm của người tỉnh thức hãy để cả. Thì bây giờ đó, chúng ta tỉnh thức như thế này, cho nên chúng ta tỉnh thức như thế này đó, khác với cái người ngủ mê. Cái người ngủ mê và cái người tỉnh thức như thế này, hai cái này đó, khác nhau là khác nhau ở chỗ đó. Mà bây giờ đó, cái người đó, mà tập thiền, cho nên đa số là những người mà tu thiền đó, tôi hỏi điều giống nhau đó. Cho nên tu thiền đó, thì cái trường hợp nếu mà tu đó, có người thì chuyên ngồi thiền không, nhưng mà nếu anh theo đại thừa đó, thì ta gọi là thành trụ tọa hòa. Thành trụ tọa hòa đều là thiền. Bây giờ đó, thiên thai đại sư nó thiền đấy nữa là ăn và chứ pháp cũng là thiền, chứ pháp cũng trong thiền, mà ăn cũng ở trong thiền, đi đứng nằm ngồi cũng ở trong thiền. Thì bây giờ chúng ta tìm cái sáu trường hợp thiền này, giới, ngồi thiền.
Tay này khác nhau không?
Cho nên ngồi cũng thiền mà đi thiền. Cho nên đi đứng, nằm, ngồi, ăn, nói chuyện đều là phát xuất từ thiền, tức là từ ở trong cái trung tâm chúng ta thành ra. Cái điểm này là cái điểm quan trọng nữa. Thì như vậy, trong cái lúc mà chúng ta tập á, tập hành thiền á, tập cho là tập cho cái tâm trí chúng ta được lắng yên cái chỗ này. Cho nên đi cũng lắng yên, mà đứng cũng lắng yên, mà nằm cũng lắng yên, mà ngồi cũng lắng yên. Cho nên ta có cái sinh hoạt nội tâm, ta có cái sinh hoạt nội tâm cái này. Thì như vậy cái người mà ngồi thiền này á, nó có hai cái thiền. Một bên đó là ngoại đạo thiền. Ngoại đạo thiền thì khi mà quý vị đó nhập định rồi thì cái trường hợp không biết gì nữa. Tức là mọi việc xảy ra chung quanh chúng ta đó, chúng ta không biết gì hết. Tức là đi sâu vào trong thiền rồi. Mà đây ta gọi gì? Diệt tận định. Cái này cái từ chuyên ở trong thiền. Diệt tận định. Tức là dứt hết tất cả mọi duyên, cho nên nhé, đi vào định thì dứt duyên. Do đó rất là khi mà họ ngồi thiền đó họ biết. Đây ta gọi là ngoại đạo, thiền của ngoại đạo. Mà gốc của nó đó là bên kỳ Na giáo. Trong giáo chủ kỳ Na giáo này đó, thì sanh đồng thời với Đức Phật. Cho nên sanh đồng thời với Đức Phật đó, đã có cái này. Khi ông này nhập định đó, thì không biết ngoài việc gì xảy ra hết. Ngoài việc xảy ra chung quanh hết. Nhưng mà cái thiền của Phật chúng ta đó thì phải. Cái thiền của Phật đó, thì mọi việc xảy ra chung quanh phải biết hết. Tại khi mà nhập định đó, thì mọi việc phải biết hết. Tức là phải sáng. Cái này nên nhận ra có thể chúng ta. Ngoại đạo thiền thì nhập định không biết. Nhưng mà Phật thiền đó, thì khi nhập định vào đó, thì biết hết. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta chưa vào định thì ta sống ở vọng tâm. Ta sống ở vọng tâm, sống ở phân tâm. Cho nên ta vọng tâm, ta nghĩ chuyện này chuyện kia. Ta phân tâm tức là chia ra thành nhiều mối, cho nên nhìn sự vật ta không chính xác. Nhưng mà bây giờ đó, thiền của Đức Phật đó, đầu tiên dạy cho ta tập trung tư tưởng lại một chỗ. Tập trung tư tưởng lại một chỗ chứ không phải là diệt đi. Tại vì nếu mà chúng ta diệt đó là sai. Cho nên nó tập trung tư tưởng lại một chỗ. Thì tập trung là gì? Câu có thể để sâu chủ nhất này. Cho nên tập trung tư tưởng lại là tôi nhìn vào sâu chủ. Tôi nhìn vào sâu chủ này, tôi nghĩ về sâu chủ này, tôi tập trung vào sâu chủ này. Chứ không phải là đối với tôi trong không. Vậy này để hiểu cái chỗ này. Cái tập trung tư tưởng lại một chỗ thì chỗ này đó. Cái phần đó là chế tâm nhất sư. Chế tâm nhất sư tức là tập trung lại được một chỗ rồi đó. Thì vô sự bất biện. Tức là việc nào cũng biết. Cái việc nào cũng biết. Tại cái sức tập trung đó nó có cái mạnh mạnh. Cho nên bây giờ tôi muốn biết thầy giác sĩ thì tôi tập trung hết tư tưởng lại mà nhìn thầy giác sĩ, hiểu thầy giác sĩ mà lấy cái này làm đối tác đó, thì trường hợp này tôi hiểu không? Chứ còn tôi nói chuyện với thầy sĩ nhưng mà tôi lại tôi nghĩ tới thầy này, nghĩ tới thầy kia, nghĩ tới thầy nọ. Thì trong lúc đó, đó tôi chỉ biết thầy sĩ đúng Phật. Mấy này nên hiểu cái đạo lý tu của chúng ta. Cho nên nó tập trung hết ở một chỗ. Thì khi mà tập trung hết một chỗ đó, thì bây giờ đó, chúng ta tu hành này bảo là tức là giờ nào việc đó. Cho nên giờ nào việc đó, chứ không có nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia nữa. Như bây giờ tôi đang thuyết pháp ở tại thị xã trung tâm thì đối với tôi là chỉ tập trung tư tưởng lại ở trung tâm thôi chứ không nghĩ tới những cái nơi khác. Giờ trước tôi giảng với Ngọc Phương nhưng mà bây giờ tôi không ở Ngọc Phương nữa thì Ngọc Phương trở thành quá khứ rồi. Nhưng mà trung tâm hiện tại cho nên tập trung lại cho tư tưởng hiện tại. Nên Đức Phật dạy chúng ta gọi là tuệ giác tại gia. Cái tuệ giác tại gia, cái tuệ giác của Đức Như Lai đó là lúc nào cũng rọi thẳng vào hiện tại. Cho nên rọi thẳng vào hiện tại để thấy cái hiện tại, cái điểm này là gì đó. Đó là ở trên cái bước đường tu của mình. Tập cái này. để đạt được cái chỗ này đấy, thì cái trường hợp này nó gọi là cái người mà tu thiền. Khi mà tập trung tư tưởng lại để quán sát một việc thì đương nhiên cái việc này nó rõ. Thế nhưng mà cái lời dạy của Đức Phật đó, đem áp dụng vào trong cuộc sống tu của mình đó, mình thấy rất là thực tế chứ không thấy gì sai được. Nhưng mà tại vì mình không ứng dụng, không ứng dụng đúng mà cho nên sẽ không có kết quả. Thì lúc bây giờ tôi mới tập cái pháp này, tập cái pháp đó, mà thiền theo kiểu này đó. Thì lúc bây giờ với hai cái này cho cái vấn đề chúng ta ngủ mê kia, cho nên đó là ngủ trong tỉnh thức. Mà ngủ trong tỉnh thức á, thì ban đầu á, chúng ta có tập cái cách ngủ á, thường ở đây nó là ngủ chập chờn. Ngủ chập chờn tức là không ngủ mê. Cho nên mấy thầy tu hành để tập thử đi. Chúng ta nên mình tập á, là mình không ngủ mê, ngủ như mình cho nó mê. Cho nên đừng cho ngủ sâu. Cho nên thường ta nói là ăn cái thằng no mà ngủ cái thằng sâu. Nhưng bây giờ mình tu thiền thì mình ăn ít để ngủ, ngủ sâu. Tại vì cái người mà tu thiền thường ta biểu là chiều không cho ăn. Tại sao phải ăn? Ăn sợ ăn no rồi ngủ sâu đó. Ăn no rồi ngủ sâu thì cái trường hợp này người đời. Bây giờ mình ăn ít thì ngủ cạn. Ngủ cạn tức ngủ chập chờn. Mà đói thì dễ hiểu đó là phải đói ngủ không được. Tại trên bước đường tu nữa tôi trải nghiệm tôi thấy rồi. Tại vì đói nên lại ngủ được. No quá thì ngủ mà. Thành ra ăn no nhất định là ngủ. Ăn no ngủ sâu. Bây giờ chúng ta đói thì chúng ta ngủ không được. Ngủ không được cho nên trở thành là chúng ta ngủ chập chờn. Ta đang ngủ chập chờn thì có nghĩa là ngủ như là thức. Ta đang ngủ như là thức cho nên tôi tập cái ngủ như là thức. Mà ta gọi là sẽ thức. Sẽ thức tức là ai đánh động nhẹ cái gì tôi nghe. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên ngủ cũng như thức mà thức cũng như ngủ. Đây là trên cái bước đường tu mình. Tuy là mình nhắm mắt mình ngủ, nhưng mà trong lúc đó mình vẫn tỉnh thức. Cái thực chất cái tu hành thì như vậy đó, tất cả những cái gì đó nó xảy ra xung quanh chúng ta đó, chúng ta nghe, chúng ta biết. Ta nhắm mắt lại nhưng mà ta biết được đó, tất cả những cái gì xảy ra xung quanh. Tuy là ta chưa đạt tới cái chỗ chư Phật, nhưng mà chúng ta cũng có một cái là vượt lên trên mình. Có nghĩa là cái này có thực tập thì sẽ thấy những cái điều đó. Cái khi mà chúng ta ngồi yên như thế này, ta ngồi thiền, nhưng mà có một cái người nào đứng đằng sau lưng chúng ta, chúng ta có cái cảm giác là có người đứng sau lưng. Rồi đó lần sau chút nữa đó, thành ra ta ngồi yên ở đây, nhưng mà có một người nào đó có một cái ý niệm gì, có một ý niệm gì tốt hay là xấu đó, cái gì đó nó đánh vào trong trong tâm chúng ta, cho nên chúng ta biết thu được. Cái thầy có bao giờ nhận cái này? Nếu mà chúng ta có cái này đó thì chúng ta mới biết được một cái việc nâng lên trên một bước con người chứ chưa tới chỗ Phật đâu. Mà đây ta gọi là thần giao cách cảm. Cho nên thần giao cách cảm tức là giao tiếp với nhau bằng giao tiếp với nhau bằng tâm, tức là cách vật giữa mình với người này cách nhau xa, nhưng mà cái người này nghĩ về mình là nhà mình. Có một người đứng sau lưng mình nghĩ, có một người hại mình nghĩ là mình. Mọi việc xảy ra xung quanh mình nhận được. Cho nên lần lần để mình có phát hiện ra luôn cả cái nghiệp duyên từ quá khứ mình nhận. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà tu thiền nó có được cái đặc biệt rồi, nhận được, biết được những cái duyên nghiệp từ quá khứ, tất cả những cái này nó đánh động lên từ trong tâm. Cho nên đánh động lên từ trong tâm chúng ta đó là do nghiệp ác hay nghiệp thiện trong quá khứ, bây giờ nó đánh động lên từ trong tâm chúng ta mà chúng ta nhận ra được cái quả chúng ta có. Đây là trên bước đường tu. Thì khi mà chúng ta phát hiện ra được cái nghiệp duyên từ quá khứ đó, nếu là xấu thì sao? Xấu thì nó có hai cách. Một là chúng ta sám hối cho tiêu. Và sám hối cho tiêu đó là cách tu này dễ nhất. Là trường hợp lại Phật, lấy cái đức của Phật mà xá cái nghiệp của mình. Đây là một cái cách tu. Ngày Trí Dạ Đại Sư dạy chúng ta đó, lấy cái đức của Phật để xá cái nghiệp của mình. Cho nên tất cả những cái nỗi u uất ở trong lòng mình nó bộc phát lên ấy, thì lấy cái lại Phật, niệm Phật này để xóa nó. Cho nên cái đối tác của mình là Đức Phật, cho nên ấy, cái đức của Phật lớn, nhờ cái đức lớn này nó xóa được cái nghiệp của mình. Rồi đó, tu như vậy một khoảng thời gian nó tự nhiên cái đức của Phật mà nó xóa được cái nghiệp của mình, hay nó trùng lên trên tâm mình và trên cuộc sống của mình ấy, thì lúc bây giờ nó tự nhiên cái đạo đức của mình sẽ hiện lên trong cuộc sống. Đó là một cái cách tu mà thực để xóa được cái nghiệp từ trong quá khứ. Cái thứ hai là cái thiện nghiệp của mình. Cái ác nghiệp đó, thì nhờ cái Phật đức mà xóa. Cái thiện nghiệp đó, nó cũng hiện lên. Tại vì cái ác nghiệp và thiện nghiệp đó, nó cũng đều hiện lên ở trong tâm của mình hết. Cho nên mình cũng chẳng ra. Tại vì khi nó thiện nghiệp mà nó hiện lên trong tâm thì mới phải thấy. Cho nên tôi thì cái nghiệp tôi có cảm giác. Cho nên cái thiện nghiệp hiện lên trong tâm, tức là cái phước đời trước của mình đã tạo được với một người nào đó. Thì tự nhiên cái người nào đó họ lại tìm tới mình. Họ có cảm tình với mình, họ quý mến mình, chỗ này mình cũng nhận ra được. Mình cũng nhận ra ngay được có một người này quý mến mình, tìm tới mình là do cái nghiệp nhân từ quá khứ. Cái nghiệp nhân từ quá khứ, nghiệp hiện này đó, cho nên họ tìm tới mình. Thì khi mà họ tìm tới mình á, là vì do cái thiện nghiệp của mình quá khứ. Cho nên lúc bây giờ họ rất quý trọng mình, họ muốn giúp đỡ mình, họ muốn làm việc này việc kia cho mình. Thì cái điều này là cái thể hiện. Đây là cái chuyện thiện nghiệp của ta. Nhưng mà khi đó họ muốn hợp tác thì chúng ta lại nghĩ ngay tới vấn đề hợp tác của họ. Họ muốn giúp đỡ, ta nghĩ ngay tới vấn đề giúp đỡ. Họ giúp đỡ ta, hợp tác với chúng ta để làm một cái gì đây? Để làm gì đây? Nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy rõ thế. Ta thấy rõ được cái việc làm này có kết quả. Cho nên tôi nói, ví dụ như bây giờ đó, chúng ta có một cái duyên lành với một Việt kiều nào đó bên Mỹ, mà ta biết đó là bây giờ họ đi về nước đây, họ tới thì họ cho chúng ta 10.000 đô la để đi cứu trợ. Bây giờ ta làm sao đây? Sao bây giờ đó ta có sẵn 10.000 đô la thì chúng ta coi chỗ nào cần thì chúng ta đem ta cho hết thì mới được xong chuyện. Cái này là sao? Cái này là cái quả lành đời trước của chúng ta có đây, cho nên bây giờ mới hiện ra trong này. Nhưng mà nếu hãy chúng ta lấy cái quả lành này đó mà đem gieo không đúng chỗ, đem gieo không đúng chỗ thì sau này mất hết. Cho nên tôi mới nhìn thấy nhiều thầy, nhiều vị sư đó là có một cái khoảng thời gian nào đó làm từ thiện rất tốt, người ta đóng góp đó, tiền của rất là nhiều, nhưng mà đem cho hết rồi, rồi bây giờ đó không đi làm được nữa. Tại sao vậy? Tại vì người ta không cho nữa. Tức là người ta không đóng góp nữa, cho nên bây giờ không thể làm được. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy, chúng ta thấy đây là một cái phước mà ta đã tạo được ở trong quá khứ. Thì cái này nữa, con phước có thể ta không thể hưởng hết. Nếu chúng ta hưởng hết thì chúng ta cũng sẽ mất. Mà chúng ta đem cái này để cho những người không đáng hưởng mà hưởng đó, thì cái trường hợp này cũng mất. Hai cái đầu mất đó, rồi đến tới cuối cùng chúng ta mất tránh. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, cái người hợp tác với chúng ta cũng mất tránh và ta cũng mất tránh. Tới cuối cùng cũng được. Đây là cái chuyện mà vô cùng mất. Cho nên đó, lúc bây giờ để chúng ta suy nghĩ. À, bây giờ nó có một người đem về đây đưa chúng ta 10.000 đô la. Và 10.000 đô la này đó, thì chúng ta hãy nghĩ lấy cái này để làm cái nhân cho đời sau nữa. Làm cái nhân cho đời sau nữa thì đời sau không còn. Nếu mà như vậy chúng ta làm sai người là coi như chúng ta mất. Do đó mà bây giờ là chúng ta nhận được một cái số tiền để đem đi cho thì đương nhiên là giữ không được rồi. Chúng ta mới là ta giữ được, chúng ta giữ thì cái này là chúng ta có lỗi. Nhưng mà chỉ cho nên cái điều quan trọng nhất là mấy thầy này có chỗ nào đáng cho. Chỗ nào đáng cho, người nào đáng cho, và cho họ đó để họ làm cái gì. cho nên cho họ để họ sanh ra một cái tâm quan hệ, cho họ để họ sanh ra cái tâm bồ đề, cho họ để họ sanh ra được cái phước lạc. Thì tất cả những cái này đó, nó tạo thành được cái bồ đề quyến thuộc. Cho nên một hạt giống này mà đem gieo ra, đem gieo ra nó sẽ nảy mầm và sanh ra được vô số phước lạc. Cho nên đây là trên cái bước đường tu hành, cái kinh nghiệm của tôi đó thôi. Thì như vậy đó, chúng ta càng bố thí, càng cúng dường nhiều chừng nào thì cái trường hợp đó, cái bồ đề quyến thuộc chúng ta càng đông. Mà những người đó cùng tu hành, cùng Bồ Tát với chúng ta đó, họ đều phát đạt lên, tức là phước sanh ra. Cái phước đó chúng ta phước sanh ra, và tất cả những người này đó là đều sanh ra. Cho nên cái khi mà chúng ta vào thiền đó, thì đầu tiên chúng ta phải tiếp nhận được tất cả những cái gì nó tới với chúng ta. Cho nên nó tới với ta trong cái vô hình này, chúng ta nhận ra được. Cho nên ác nghiệp thì chúng ta xóa, và thiền nghiệp chúng ta sử dụng. Cho nên người mà tu thiền thì nhờ cái chỗ áp dụng đúng cái này mà cái phước của họ đó là lần sanh ra họ không mất. Thì đó là cái việc mà tu. Bây giờ trở lại cái chỗ mà không ngủ này. Cho nên không ngủ này đó, tôi nói là tại vì không ngủ say, cho nên không ngủ mê. Cho nên không ngủ say, không ngủ mê, nhưng mà cơ thể chúng ta nó vẫn được nghỉ ngơi. Cho nên lấy thầy nghiệm xem thử cái chỗ mà chúng ta tu hành. Tức là chúng ta ngủ chập chờn nó hơi khác với những người mất ngủ một chút. Cho nên có những người họ mất ngủ rồi đó, thì họ trở thành lưỡng lưỡng lờ lờ, cũng đừng để rơi vào chút. Còn cái ngủ chập chờn của chúng ta, ngủ chập chờn đó, thật là chúng ta chỉ ngủ, ngủ trong những cái khoảnh khắc, ngủ trong những cái khoảnh khắc ngắn, nhưng mà cơ thể chúng ta lúc đó vẫn thực hiện thôi. Cho nên tôi là tập cái là không ngủ say và không ngủ lâu. Cho nên có thể ngủ trong cái thời gian ngắn, đợi chừng 5 phút, 10 phút, khi nào thấy cơ thể mệt mỏi, cho nên thấy cơ thể mình quá mệt mỏi, thì cần phải cho nó nghỉ ngơi, mà nghỉ đợi chừng 5, 10 phút, rồi lại nó tiếp tục có cái sinh hoạt của nó, và nó nghỉ chừng 5, 10 phút, và có cái tiếp tục sinh hoạt, cho nên mình vẫn ngủ, nhưng mà người ta thấy. Cho nên mình vẫn ngủ, nhưng mà mình vẫn nghe, vẫn biết, vẫn thấy hết tất cả những việc xung quanh, chứ không phải là đi vào trong cái quê. Ta nghĩ người tu thiền nó có khác hơn người thường là được. Người thường thì ngủ ra ngủ, thức ra thức. Còn chúng ta thì ngủ họ không biết mà thức họ không biết. Ta lúc nào thấy chúng ta tỉnh mơ như vậy, nhưng mà trong lúc đó chúng ta có từng sát ra tâm chúng ta có được cái vấn đề nghiệp. Đây là cái vấn đề mà luyện tập và nó có cái kết quả. Cho nên trong cái khoảng thời gian mà tôi đi như vậy đó, thì cái trường hợp đó ban ngày của mình là ban đêm của người ta, ban đêm của mình là ban ngày của ta, thì ban đêm của mình ban ngày của ta, tức là cái giờ làm việc của họ nó rơi vào trong ban đêm của mình. Nhưng mà vì cái cách mà ngủ như vậy cho nên tôi sẽ ban ngày cũng như ban đêm hai cái điều đó. Cho nên ban ngày cũng ngủ như thế, ban đêm cũng ngủ như thế, cho nên tự nhiên tôi có cái cảm giác sinh trưởng. Đây là một cái cách mà tu để ứng dụng vào trong ngay cuộc sống của mình. Cái điều thứ hai nữa là ăn uống của mình. Bình thường như thế này, tôi đã tập ăn hết. Cho nên tôi đã tập ăn hết rồi. Cho nên khi mà đi xa hay là khi làm việc, thì cái trường hợp rất ít ăn hết đối với tôi, chuyện này không có. Cho nên nếu mà chúng ta không tập được cái này, thì cái khi mà chúng ta ăn nhiều quá nó quen đi, thì khi mà thiếu chúng ta thật là thiếu đó, chúng ta chuyển mình. Đây là quý vị nếu mà ai có tu thì nhận ra được cái ý thôi. Cho nên chúng ta tập, khi mà chúng ta tập như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy được một cái việc cũng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là cái cơ thể chúng ta nó không phải cần nhiều. Tại vì mấy vị phục kia đó tôi nói sao không thấy mà thường ăn gì hết mà mình được mất khỏe. Tôi mới nói là cơ thể mình không cần nhiều thực phẩm như các ngày nữa. Không cần nhiều thực phẩm. Tại vì khi mà mình ăn quá nhiều, thì cái năng lượng trong cơ thể mình nhiều quá, cho nên nó phải tiêu thụ. Thì bây giờ vừa đủ sống, thì năng lượng nó ăn để sống và sống để tu. Thì ăn vừa đủ sống và sống chỉ là tu, cho nên các cái mà ăn đậm thì cái đồ vật này nó không phải ăn nhiều. Cái thực chúng ta không phải mà cần một cái số lượng thực phẩm gì nhiều như chúng ta cần. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó thì nói tới cái đồ tươi sống tôi ở bên đó, thì một ngày đó thì tôi chỉ ăn một trái cà chua, tôi chỉ ăn một quả dưa chuột. Tôi ăn một trái cà chua, ăn một quả dưa chuột thôi. Thì như vậy là tôi có đủ cái chất sống. Và nếu phải cần cái bột thì tôi ăn thêm mấy lát cái mì nữa. Tôi ăn thêm mấy lát cái mì nữa. Thì cái trường hợp đó, nếu mà cần chất béo thì tôi ăn một miếng thôi. Thì miếng này đấy. Tức là tôi không có gì hết. Nhưng mà mình vẫn sống. Và như vậy trong cơ thể mình đó, nó có đủ chất bột, có đủ chất béo và có chất đạm. Cái này là đủ để cho cơ thể sống, cơ thể mà như vậy đó thì thường chúng ta không bắt cơ thể chúng ta làm việc nhiều, không bắt nó làm việc nhiều thì nó không mệt mỏi, không mệt mỏi thì nó cũng không bao giờ ngủ. Với thầy nghiệm xem những người tu thiền tại sao không ngủ ngủ là vì không làm việc nhiều. Nếu làm việc nhiều cơ thể mệt mỏi thì nhất định đó, nó buộc chúng ta phải ngủ. Hãy làm việc càng nhiều chừng nào đó, thì ngủ càng say chừng đó. Cho nên cơ thể không làm việc, trong đó có cái là không làm việc về cái việc tiêu hóa. Chúng ta nghe việc tiêu hóa cái làm việc từ bên trong chứ không phải làm việc bên ngoài. Chúng ta nên bây giờ chúng ta ăn vô thì bây giờ bắt cơ thể ta làm việc. Ăn vô xong rồi đó, thì bộ tiêu hóa phải bắt đầu làm việc. Cho nên bộ tiêu hóa bắt đầu làm việc rồi bộ tuần hoàn bắt đầu làm việc. Tất cả những cái này đều làm việc. Cho nên chúng ta bắt nó làm việc nhiều thì lúc bây giờ nó trở thành mệt mỏi. Còn bây giờ chúng ta tu hành đó, chúng ta giảm cái vấn đề làm việc của nó. Chúng ta phải giảm cái vấn đề làm việc đó, hay giảm vấn đề thì cái này cái mệt mỏi của nó cũng theo lên nó giảm. Và nó theo lên nó giảm đó, thì cái trường hợp này chúng ta không ngủ mê. Cho nên không ngủ mê thì lúc bây giờ đó, chúng ta vẫn tỉnh thức, vẫn sáng, vẫn nhìn, vẫn đúng không? Cái thực chất tu hành của chúng ta đó, nếu theo đúng lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy rõ cái cơ thể chúng ta được khỏe mạnh và cái đầu chúng ta vẫn thông minh, và chúng ta có một cái điều là hơn cái người bình thường, do đó mà chúng ta được những người xung quanh họ quý trọng chúng ta. Nên tôi có một số những cái suy nghĩ nhỏ trong một cái chuyến đi xa như vậy đó, thì muốn trao đổi với quý vị cùng đại biết đại đức để rồi ứng dụng vào trong cuộc sống tu của mình, để mà mình cảm thấy được một cái thành quả nào đó trên con đường tu hành mà giao tác cuộc sống. Xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý vị được thái bình trong mùa an cư năm nay.
Trọn đời giữ đạo.